Xin chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cuối tuần, cuối tuần Vu Lan này. Trong tương lai còn dịch ra tiếng Nhật nữa, chắc lúc đó là ba mẹ sẽ hiểu Pháp rồi. Trước khi mình nói chuyện về Vu Lan, có vài một cái chuyện công chuyện mình phải bàn tới. Có ai có cần tuyên bố gì không? Vậy thôi mình nói chuyện Vu Lan. No. Càng ngày mình cân bận lắm. Càng ngày cái cô làm cái mạng sao mà bây giờ người ta hỏi mình nhiều dễ sợ lắm. Tại sao mà cái mạng cứ gửi email tôi hoài vậy? Càng ngày cái càng hỏi càng khó. Càng ngày hỏi khó dễ sợ lắm. Có rất nhiều cái website tiếng về Phật giáo Việt Nam. Là tại sao cái mạng của mình đó, những câu hỏi toàn câu hỏi tu hành, với câu hỏi toàn hóc búa không? Tại sao nó lạ dữ vậy? Quý vị nên tổ chức lại đi. Ngày hôm qua nhận một cái câu hỏi. Hỏi là trù ẻm tiếng Anh là gì? Một cái mạng nó có cái công dụng, nó là nó cho người ta có cái cơ hội để mà tìm một cái phương pháp để giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của họ. Nhất là về cái chuyện tu hành á, cái đó là cái đặc tính của cái pháp mình đó. Chúng ta tu để tìm cách giải quyết những cái vấn đề trong cuộc đời chúng ta đó mỗi ngày một cách hay hơn. Ngày hôm qua lên đài TV nữa, thành ra mình sẽ lên đài TV, ở đài Los Angeles 57.2.3.4 vậy đó. Mình phải phụ trách cái nội dung một tí. Mình còn chú trọng về cái tu hành. Tại vì cái phần này cái trình độ nó hơi thấp một tí, thành phải có nhiều người như quý vị đó. Thành ai mà có muốn giúp về cái chương trình huấn luyện cho người bên bên đài truyền hình đó, thì giúp một tay. Chẳng hạn như mình sẽ mời đủ loại người hết, người Tàu, người Nhật, người Mỹ, đủ thứ hết đó. Cái cơ hội để chúng ta trình bày cái nhìn về tịnh độ chúng ta, pháp môn tịnh độ đại thừa chúng ta, về thiền của chúng ta, về Nam Kali này. Thành ra cơ hội rất là tốt, thành mình nên lợi dụng cơ hội này. Tại sao mình Vu Lan? Cái Vu Lan nó quan trọng lắm. Tại sao? Tại tôi nhớ này hồi, tại sao Vu Lan nó quan trọng? Tôi đi qua Canada. Ở cái chùa đó thì lúc đó thầy tổ chức cái Vu Lan. Tại sao nhớ cái chuyện này? Thầy hằng chỗ đó, hằng chỗ đó, thầy mới nói với tôi nói là: con có biết không, cái Vu Lan này đó, đối với người Phật giáo mình, Phật tử mình, nó giống như là cái Giáng sinh vậy đó. Của bên công chúa giáo đó, ông gọi là cái lễ Giáng sinh của bên Phật giáo. Tôi mới hỏi tại sao. Tại vì ông thầy mới nói tại vì cái ngày là ngày mà mấy người xuất gia được quà. Rồi cái bị biết làm sao, ngày đó, bữa đó có nhiều người đem rất nhiều đồ cúng dường tới chùa. Ông Bruce ông không biết gì, ngày này ông đem gì hết. Rồi bữa đó đó, vì ông nói cái đó, bữa đó đó có người chở 3 chiếc xe van và áo quần tới. Tôi kể mấy cái trong mấy cái chú thích của kia, một trong mấy cái kinh tôi giảng đó, có một người tới cúng cho cái chùa 3 chiếc xe van của cái áo sweatshirt mà cái màu nó xấu quắc. Thế nên chúng tôi được quà Noel đó, mấy cái áo đó. Cái thái độ trật là bị phạt ngay lập tức. Mặc dù mình biết là lễ Noel cho người Phật tử, nhưng mình cũng được tham. Hiền nhã nghe rõ không? Mình biết là Noel mình không có được tham, ok. Cái cơ hội để cho quý vị người mà có lòng tin đó, tới cúng dường cho chùa, cho tam bảo, quý vị có thể giúp đỡ 3 cái hạng người. Thứ nhất, quý vị có thể giúp đỡ được cái cơ hội này để quý vị tạo phước cho những cái người cha mẹ còn sống, hoặc là lục thân nhân của mình, có nghĩa là anh em họ hàng mình này nọ. 6 cái đời. Lục thân là người nào, là cô Hiền Nhã biết không? Lục thân là ai biết không? Mấy cái đó phải biết rồi, ta hỏi rồi, bữa nào nói pháp mà ta hỏi. Tôi cũng không biết, tôi quên rồi. Cái nhóm người thứ ba là những cái người tổ tiên quý vị, người đã qua đời rồi, bảy cái đời đã qua đời rồi, người hưởng cái phước đó. Những cái nhu cầu họ có đó, họ được cái phước để mà được thỏa mãn những nhu cầu. Chẳng hạn như những cái người mà thiếu thốn đó, những người đang chết đói bây giờ bên Somalia đó, có mấy triệu người đang chết đói. Chẳng hạn như bây giờ tình hình kinh tế nó khó khăn quá đi. Thành ra những cái thế gian, những cái thế quốc gia trong cái thế giới này, người nào cũng lầm lơ, không ai muốn giúp hết, không ai có đủ sức, đủ khả năng mà giúp nữa. Là họ thiếu cái sự họ khổ sở ngày hôm nay, họ chết đói ngày hôm nay là tại vì họ không đủ cái phước để mà có đầy đủ những cái thứ cần thiết mỗi ngày của mình. Cái pháp Vu Lan này pháp rất đặc biệt trong Phật giáo mình, rất quan trọng, tại vì mình báo hiếu cho cha mẹ còn sống của mình báo hiếu cho người họ hàng của mình, lục thân của mình, nhưng mình báo hiếu cho tổ tiên mình, bảy đời tổ tiên của mình. Thành tôi khuyên quý vị lợi dụng cái cơ hội này mà trồng phước điền, cúng dường cho Tam Bảo để mà giúp đỡ cho cha mẹ mình, cho tổ tiên mình, cho họ hàng mình. Cái pháp Vu Lan là quan trọng đó, không phải riêng là những người như ta tu thôi, người xuất gia chúng tôi phải tu cái pháp này nữa, không phải riêng quý vị đâu, ngay Phật á cũng tu cái pháp này nữa. Tại vì Phật nói như vậy nữa. Quý vị có biết không, khi mà Phật ra đời sau 7 ngày là mẹ của Phật á, mẹ ruột của Phật á qua đời ngay lập tức. Thành Đức Phật mới được bà mà mẹ ghẻ nuôi nấng. Mẹ ghẻ là thiệt ra là em gái của mẹ của Phật. Hai chị em đều cưới cùng làm vợ của ông vua Tịnh Phạn hết. Thế nên cái bà vợ và bà em đó, bà em gái đó mới bỏ người con trai của mình, người con riêng của mình đó, để nuôi cho Phật thôi, để cho vú nuôi luôn mấy người khác lo cho con trai của mình, còn bà thức thân bà lo cho Phật. Thành ra cái bà em này á, thế chị mình làm mẹ cho Phật. Sau này Phật thành Phật rồi đó, thì cái bà mẹ ghẻ này á, mới tới xin xuất gia. Thành sau này á, khi mà Phật thành đạo rồi á, thì bà này, bà mẹ ghẻ này mới tới xin phép Phật để xuất gia. Bà dẫn khoảng chừng mấy trăm người tới, mấy cái cung phi phục vụ cho bà đó, tới theo bà, họ một nhóm họ đều xin xuất gia. Họ đi bộ nghe chưa, chứ không phải đi xe ngựa đâu. Họ quyết định đi bộ để tới, đi xa đường xa tới để mà xin phép Phật để mà xuất gia, để họ tỏ cái lòng thành tâm của họ như vậy đó. Nhưng Phật nói sao? Phật nói là không cho phép. Phật không cho. Cuối cùng phải cho. Phật ta đã cũng yếu lòng. Thành cái bà mẹ ghẻ sau này là bà lãnh đạo của tất cả những cái ni bên nữ. Sau này đó, bà cũng thành tứ quả là trước khi bà chết. Rồi khi bà qua đời rồi á, theo cái truyền thống người xuất gia đó, khi mà bà này bà qua đời rồi thì bà được hỏa táng. Sau khi bà chết rồi biết Phật nói sao không? Phật mới nói là tôi muốn công thân đảnh lễ và cúng dường cho cái xa lời của mẹ tôi, mẹ ghẻ tôi. Thấy cái hoàn cảnh tức cười lắm. Đây là vị Phật đã Phật rồi mà quyết định đảnh lễ cho cái xa lời của cái người đệ tử của mình mà lúc trước là mẹ ghẻ của mình. Quý vị nghe mà đang cãi vã với nhau đó là mấy sư cô đang chửi nhau. Đang dạy nhau đó. Mỗi ngày như vậy đó. Cái này cái trí huệ của Phật quyết định là mình muốn đảnh lễ cho cái xá lời của mẹ ghẻ mình. Quý vị nghe không? Mình đảnh lễ tức là mình cúng dường. Thành cái Phật nói như vậy, tôi muốn đảnh lễ cho cái xá lời của mẹ ghẻ tôi. Thành lúc đó Đế Thích á, cái Đế Thích là cái vị vua mà vua Chúa Trời đó, ông hoảng, ông sợ quá, ông nói Phật không nên làm như vậy, tại đây là cái này là cái người thấp hơn mình. Thành Đế Thích mới xin lật đật, mới xin phép thay mặt cho Phật để mà đảnh lễ cho thay mặt cho Phật với cùng với quỷ thần để mà đảnh lễ cái xa lời đó. Dễ sợ không? Nhưng mà thấy khổ không? Phật á, mà muốn đảnh lễ cho xá lợi của mẹ mình thôi, mẹ ghẻ mình thôi, mấy trời với thần lật sợ, không thể nào cho Phật làm cái chuyện đó được. Còn đây, tôi năn nỉ học trò tôi, là giúp đỡ cái email với tôi có 3 tuần rồi, không ai làm gì hết á. Khổ dễ sợ, muốn khóc luôn, kể chuyện thấy mà mắt nó rươm rươm. Đế Thích lật đật tới mà cản Phật lại, nó xin phép Phật cho con thay thế cho Phật mà làm. Ngài Xá Lợi Phật mới chặn lại. Ngài Xá Lợi Phật mới nói là không được, ông phải để cho Phật đảnh lễ cho cái xá lợi của mẹ mình, mẹ ghẻ mình. Đây là chuyện Phật làm, tại vì muốn tỏ cái lòng biết ơn cho người mẹ của mình, cái người mẹ mà đã bỏ công nhọc ra mà nuôi dưỡng mình, là cho con, cho mình bú, cho bú sữa của thân mình luôn. Ok, người đã rửa cho Phật sạch sẽ mỗi ngày, đã cho Phật thay áo sạch sẽ cho Phật, đã nuôi nấng cho Phật 3 năm trời, đã lo lắng cho Phật để thành, muốn Phật thành một người đàn, một người thành tài bởi vì Phật. Vì vậy nhà Phật phải muốn tỏ cái lòng biết ơn của mình, lòng tri ân của mình cho người mẹ của mình. Cái này là cái việc mà Phật trong quá khứ đã làm rồi, trong tương lai những phi vật trong tương lai cũng sẽ làm như vậy nữa. Như vậy Phật cúng dường bằng cách là đảnh lễ cho cái xá lợi cho người mẹ ghẻ của mình. Ai thắc mắc gì không? Đức Phật mà lại đảnh lễ cho cái xá lợi của người mẹ mình như vậy, công đức nó lớn không thể tưởng nữa. Với cái công đức đó, Ngài đã tạo cái phước ra để giúp cho cha mẹ mình, cho tổ tiên mình, cho thân nhân của mình. Đức Phật làm như vậy đó. Và Phật họ làm như các vị Phật làm 5 cái chuyện. Họ ra xuất thế họ làm 5 cái chuyện. Tại sao Ngài nói về cái chuyện này? Tại vì tôi biết quý vị cái ngày thứ bảy mà tới đây là mấy cái người thuần, mấy người là công phu khá. Thành ra muốn nói cái gì thế, biết về cái pháp của Phật tu là gì, việc Phật làm là gì. Thứ nhất, các ngài chuyển pháp luôn, có nghĩa là giảng pháp. Quý vị muốn thành Phật phải nói pháp. Bởi vậy những người xuất gia phải tập nói pháp, những người tại gia phải tập nói pháp. Thứ nhì, họ cứu độ cha mẹ của họ. Đức Phật độ cho mẹ ghẻ của mình thành tứ quả. Khi mà cái Tịnh Phạn Vương còn sống á, thì ông đó mặc dù người tại gia nhưng đã đắc được tam quả A-la-hán. Trước khi mà Ngài Tịnh Phạn Vương qua đời đó, giây phút mà trước khi qua đời đó, Phật mới sai đệ tử của mình tới nói pháp cho cha mình nghe. Tôi không nhớ vị nào nữa, hoặc là Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là Ngài Mục Kiền Liên tới nói pháp cho người cha mình nghe. Trước khi Ngài Tịnh Phạn Vương qua đời đó, Ngài được nghe pháp mà đắc được tứ quả. Bởi vậy cái chuyện Phật làm là cứu độ cho cha mẹ mình. Chuyện thứ ba Đức Phật làm là gì? Những cái người mà không tin Phật pháp thì Phật giúp họ tin Phật pháp. Những cái người mà gặp Phật đều phát cái lòng tin. Chuyện thứ tư, những cái người chưa phát tâm Bồ Đề đó thì Phật giúp họ phát tâm Bồ Đề. Cuối cùng cái chuyện thứ năm, cái chuyện thứ năm mà Đức Phật làm là Đức Phật báo trước cho chúng ta biết cái vị đương lai hạ sanh Phật là lúc nào sẽ đến, là ai. Đó là 5 cái chuyện mà Đức Phật làm. Như vậy là ngày hôm nay nói xong cái pháp Vu Lan. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi có một cái hẹn nên tôi phải đi sớm. Quý vị có thể thỉnh 2 sư cô đó, khi mà họ nói chuyện xong rồi đó, họ nói chuyện đàng hoàng với nhau xong đàng hoàng rồi đó, thì thỉnh họ làm lễ cho quý vị. Ok, tôi biết 2 sư cô đang nghe đó. Ngừng lại đây.